Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Powernomics, The National Plan to Empower Black America của Dr. Claude Anderson là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế, chính trị và chiến lược cộng đồng dành cho người Mỹ gốc Phi. Thay vì tập trung vào quyền dân sự, theo nghĩa truyền thống, tác phẩm này đề xuất một kế hoạch hành động nhằm xây dựng sức mạnh nhóm, năng lực tự chủ và khả năng cạnh tranh lâu dài cho Black America. Trọng tâm của sách là cách người da đen có thể kiểm soát tốt hơn nguồn lực, dòng vốn, hoạt động tiêu dùng và quyền lực chính trị của mình. Anderson nhìn vấn đề chủng tộc như một hệ thống quyền lực kinh tế, từ đó đưa ra các nguyên tắc thực tiễn về kinh tế nhóm, đầu tư nội bộ, phát triển doanh nghiệp trong cộng đồng và yêu cầu lợi ích cụ thể từ những tổ chức hay chính trị gia muốn nhận được sự ủng hộ của người da đen. Cuốn sách mang giọng điệu trực diện, giàu tính phân tích và hướng mạnh đến hành động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Powernomics xem quyền lực chủng tộc trước hết là vấn đề kinh tế nhóm. Một điểm nền tảng của cuốn sách là cách Dr. Claude Anderson định nghĩa lại sức mạnh chủng tộc. Ông cho rằng, sự bất bình đẳng của người da đen không thể được hiểu chỉ bằng ngôn ngữ đạo đức hay hội nhập xã hội, mà phải được nhìn như một cấu trúc phân phối quyền lực kinh tế. Theo đó, nhóm nào kiểm soát doanh nghiệp, vốn, việc làm, tiêu dùng và ảnh hưởng chính sách thì nhóm đó nắm ưu thế thật sự. Từ lập luận này, Powernomics chuyển trọng tâm từ thành công cá nhân sang năng lực tập thể. Sách khuyến khích người da đen xem mình như một cộng đồng kinh tế có lợi ích chung, chứ không chỉ là các cá nhân đang tìm đường đi riêng trong hệ thống hiện có. Cách tiếp cận này rất khác nhiều cuốn sách phát triển bản thân, vì nó không xem nguyên nhân của khoảng cách chỉ nằm ở thái độ hay nỗ lực cá nhân. Thay vào đó, Anderson nhấn mạnh rằng nếu không có quyền lực nhóm và khả năng tự định đoạt nguồn lực, thì tiến bộ cá nhân cũng khó chuyển thành thay đổi bền vững cho cả cộng đồng. Thứ hai, chiến lược tích lũy tài sản qua kinh tế nội bộ và vòng quay vốn trong cộng đồng. Một nội dung trung tâm khác là kinh tế nội bộ, tức giữ tiền và tài sản vận động trong cộng đồng người da đen lâu hơn. Anderson lập luận rằng, nhiều cộng đồng thiểu số mạnh lên không phải chỉ vì họ kiếm được tiền, mà vì họ có thói quen mua bán, đầu tư và tái đầu tư lẫn nhau. Trong Powernomics, điều này được diễn giải thành yêu cầu xây dựng thói quen tiêu dùng có ý thức, ưu tiên doanh nghiệp Black-owned và phát triển các mạng lưới cung ứng do chính cộng đồng kiểm soát. Ý tưởng không dừng ở việc ủng hộ doanh nghiệp nhỏ, mà hướng tới một hệ sinh thái kinh tế có khả năng tích lũy vốn, tạo việc làm và giữ lợi nhuận không bị chảy ra ngoài quá nhanh. Anderson coi đây là bước cần thiết để chuyển từ trạng thái phụ thuộc sang tự chủ. Điểm đáng chú ý là ông không lãng mạn hóa doanh nghiệp đơn lẻ, mà luôn gắn chúng với chiến lược dài hạn của cả nhóm. Vì thế, bài học ở đây là xây dựng năng lực sản xuất và phân phối bên trong cộng đồng, thay vì chỉ tiêu dùng như một thị trường bị động. Thứ ba, Vertical Integration và công nghiệp hóa cộng đồng như nền tảng của sức mạnh bền vững. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho ý tưởng công nghiệp hóa các cộng đồng da đen và phát triển theo chiều dọc. Anderson cho rằng một cộng đồng chỉ thực sự mạnh khi có thể kiểm soát nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị từ sản xuất, phân phối đến tiêu thụ. Đây là lý do ông thúc đẩy mô hình Vertical Integration, tức không chỉ mở một doanh nghiệp riêng lẻ, mà xây dựng cả hệ thống liên kết giữa các khâu liên quan. Khi cộng đồng không sở hữu các mắt xích quan trọng, họ dễ trở thành nơi cung cấp lao động và tiêu dùng cho người khác, nhưng lại ít nhận được lợi ích dài hạn. Powernomics vì thế xem công nghiệp hóa không chỉ là chuyện phát triển kinh tế địa phương, mà là một chiến lược giành lại vị thế thương lượng. Cách lập luận này có tính thực dụng cao, vì nó chỉ ra rằng quyền lực kinh tế không đến từ danh nghĩa tham gia thị trường, mà từ năng lực kiểm soát cấu trúc thị trường. Đây cũng là lý do Anderson xem việc xây dựng ngành nghề, cụm doanh nghiệp và năng lực sản xuất trong Black Communities là điều kiện để tạo ra sự cạnh tranh thật sự. Thứ tư, đòi hỏi cam kết cụ thể trong chính trị thay vì ủng hộ chung chung, Powernomics đặc biệt mạnh ở phần phân tích chính trị, nơi Anderson phản đối kiểu ủng hộ mù quáng mà không có lợi ích trao đổi rõ ràng. Ông cho rằng người da đen thường bỏ phiếu hay ủng hộ theo cảm tính, theo truyền thống hoặc theo các khẩu hiệu rộng như đa dạng thiểu số, người nghèo, trong khi nhóm của họ không nhận được cam kết cụ thể nào. Từ đó, sách đề xuất nguyên tắc chọn lọc, nghĩa là chỉ ủng hộ những ứng viên, tổ chức hay chính sách sẵn sàng nêu rõ họ sẽ làm gì cho người da đen và có cơ chế đo lường được. Đây là một quan điểm mang tính chiến lược hơn là cảm tính, vì nó buộc cộng đồng đặt câu hỏi về lợi tức chính trị của sự ủng hộ. Anderson xem chính trị như một giao dịch quyền lực, không phải nghi thức đạo đức. Do đó, người đọc được khuyến khích thay đổi cách tham gia chính trị, từ trung thành, tượng trưng sang đòi hỏi kết quả cụ thể. Phần này là một trong những đóng góp gây tranh luận nhất của cuốn sách, nhưng cũng là phần làm rõ tinh thần, thực dụng của toàn bộ Powernomics. Cuối cùng, tái thiết tư duy và bản sắc cộng đồng để thay đổi cách người da đen hành động. Bên cạnh kinh tế và chính trị, cuốn sách còn nhấn mạnh đến việc tái thiết tư duy. Anderson cho rằng một cộng đồng muốn mạnh lên phải thay đổi cách tự nhìn nhận, cách nói về mình và cách tổ chức hành vi tập thể. Ông phê phán việc hòa tan bản sắc Black vào những nhãn rộng hơn như Minority hay People of Color, vì theo ông, những khái niệm này có thể làm mờ lịch sử riêng, quyền lợi riêng và các tổn thất riêng của người da đen. Trong cách nhìn của Powernomics, bản sắc cộng đồng không chỉ là vấn đề văn hóa, mà là công cụ tổ chức quyền lực. Khi một nhóm có ý thức rõ về lợi ích chung, họ dễ hình thành kỷ luật kinh tế, ưu tiên chính trị và tinh thần tương trợ nội bộ. Đây là lý do sách nói nhiều đến Group Vision, Culture of Empowerment và Ethno Aggregation. Tác dụng của phần này là đặt nền tảng tâm lý và xã hội cho các chiến lược kinh tế phía trên. Nói cách khác, Anderson không tin rằng thay đổi cơ cấu có thể xảy ra nếu cộng đồng vẫn giữ những thói quen tư duy khiến họ hành động rời rạc và thiếu mục tiêu chung. Kết luận, Powernomics phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến kinh tế người da đen, chính sách công, phát triển cộng đồng và lịch sử quyền lực chủng tộc ở Mỹ. Người đọc sẽ thấy sách không chỉ đưa ra lời kêu gọi chung chung, mà còn trình bày một khung tư duy khá nhất quán về cách xây dựng sức mạnh tập thể thông qua kinh tế nhóm, công nghiệp hóa nội bộ, kỷ luật chính trị và ý thức bản sắc. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó kết nối phân tích lịch sử với một chương trình hành động cụ thể, nên có ích cho nhà nghiên cứu, nhà tổ chức cộng đồng, doanh nhân và người làm chính sách. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ dừng ở phê phán bất bình đẳng hoặc khích lệ tinh thần, Powernomics nổi bật vì nhấn mạnh cấu trúc quyền lực và yêu cầu lợi ích đo được. Cuốn sách có thể gây tranh luận vì giọng điệu trực diện và lập trường ưu tiên lợi ích nhóm da đen, nhưng chính điều đó làm nó khác biệt. Đây là một văn bản thiên về chiến lược, phù hợp cho ai muốn hiểu cách Anderson hình dung con đường từ phụ thuộc sang tự chủ cho Black America. Nếu bạn muốn ủng hộ Dr. Claude Anderson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!